Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 244. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Đứng Sẵn Sàng Bình An phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 13 đến câu 15 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 đến câu 18. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
Phaolô dùng chữ hơi lạ là ông nói là dùng sự sẵn sàng của bình an mà làm giày dép. Ông nói là hãy như tôi nói cột lấy tin lành bình an coi như là đôi giày của mình, cột vô chân. Coi tin lành bình an là đôi giày để mà đứng lên đó mà đi. Lấy tin lành bình an dùng như giày để mà đi. Và đó là cái cách bảo vệ cái chân của anh em. Đó là bảo vệ cái cách mà anh em đứng và giúp cho anh em có thể chiến đấu với ma quỷ. Thì chúng ta muốn xem xét mấy chữ này. Hai chữ quan trọng, thứ nhất là tin lành bình an, chúng ta sẽ suy nghĩ tới. Mà chữ đầu tiên là dùng sự sẵn sàng của tin lành. Chữ sẵn sàng này được dịch ra là sự chuẩn bị, sự sẵn sàng. Nó ra từ chữ dụng cụ. Và cũng dễ hiểu thôi chứ không có khó gì. Nghĩa là khi một người tới cái công việc của mình mà sẵn sàng mọi dụng cụ thì người đó đã sẵn sàng, người đã có chuẩn bị. Cho nên khi mà thấy là có đầy đủ dụng cụ hết mọi điều đó thì nói là người này sẵn sàng để làm công việc. Người này đã có cái thái độ chuẩn bị hay là được trang bị để làm cái công việc đó. Nhưng mà cái chữ này nó cũng thêm một cái nghĩa nữa đó, là cái chữ nền tảng. Cho nên trong hai chữ này, danh từ ở đây chỉ dùng một chỗ đây thôi, thành ra mình không có so sánh được nhiều. Động từ thì được dùng nhiều chỗ, nhưng mà danh từ thì chỉ có một chỗ này, và nó có hai cái nghĩa. Trong cái nghĩa sẵn sàng, nhưng mà sẵn sàng của cái nền tảng. Chẳng hạn như mình mới mua một cái đám đất thì mình nói là chưa có sẵn sàng hay chưa có xây nhà được. Rồi khi mình vô mình đào xuống, mình lập cái nền, mình đặt nền xong hết rồi thì cũng chưa có nhà cửa gì, nhưng mà mình nói là bây giờ sẵn sàng rồi để mà xây nhà. Anh chị em hiểu điều đó không? Nghĩa là nó có cái nền tảng thì mình sẵn sàng để làm cái chuyện khác. Còn không có nền tảng thì không làm gì được. Ở trong cái chỗ hiểu này là cái nền tảng mà mình xây dựng ở bên trên. Một phía đó thì cái ý nghĩa là mình sẵn sàng để làm một cái công việc. Hai cái đó được để song song ở đây và tôi muốn chúng ta suy nghĩ cả hai. Tức là cái nghĩa thứ nhất nói như thế này. Đó là tin lành bình an giúp cho chúng ta có thể sẵn sàng đứng trên một cái căn bản mà đứng vững vàng. Tức là tin lành bình an của Chúa nó trở thành một nền tảng để chúng ta đứng lên. Và khi chúng ta đứng trên cái căn bản của nền tảng tin lành đó thì chúng ta có thể đứng vững vàng mà chống cự. Đó là cái điểm đầu tiên. Thứ hai, phía bên kia là tin lành bình an là cái điểm mà chúng ta sẵn sàng dùng để mà tranh đấu. Tức là đi ra giảng tin lành để mà tranh chiến với ma quỷ trong sự giảng đạo tin lành này. Nó có hai nghĩa, bởi vì cái chữ dùng và thứ hai là cái cách mà follow trích dẫn để đem tới cái ý nghĩa này. Những chi tiết này thực ra nó cũng là một phần để chúng ta học mà thôi, nhưng mà cái phần áp dụng tôi tưởng là quan trọng, cho nên chúng ta sẽ học cả hai. Cho nên điểm đầu tiên là đứng trong trang bị, là chúng ta dùng cái ý nghĩa thứ nhất. Đứng trong bình an, tôi muốn nói về cái tin lành bình an mà chúng ta sẽ học thêm. Rồi đứng lên truyền rao, là trong cái phần mà chúng ta chuẩn bị thì có phần truyền rao tin lành bình an để mà sống cho Chúa. Thứ nhất thì nói về cái gì mà chúng ta đứng lên hay là điểm trang bị của chúng ta. Nói đơn giản thôi là ở đây hồi nhỏ các anh chắc còn nhớ mình chơi đá banh phải không? Mình đâu có giày đá banh đâu. Tôi nhớ ở đó không có tiền mua giày, đi là đi dép Nhật không à. Mang dép Nhật khó đá banh lắm, chạy nó cứ lạch bạch, đứt quài, đứt quài cái hết đá. Mà chạy chân không, chạy hồi đạp cục đá rồi cũng hết đá luôn. Thành thử cái vấn đề ở đây là khi mà mình không có sự trang bị rõ ràng, mình bị giới hạn ghê lắm. Mình bị giới hạn lắm, thành ra không có mang đúng giày giáp, không mang đúng sự trang bị, mình không có ra đánh trận được. Cho nên ở đây ông nói là đứng lên cái chỗ nào, phải trang bị như thế nào, phải mang cái giày nào. Đó là điều đầu tiên chúng ta suy nghĩ, và ông nói là mang giày tin lành. Tức là đứng trên cái tin lành bình an giống như giày của mình là cái căn bản mình phải đứng lên. Đứng lên cái chỗ mà tin lành bình an đưa cho chúng ta một chỗ đứng. Như vậy thì tin lành của Chúa ban cho chúng ta cái chỗ đứng nào, và tại sao cái chỗ đứng đó là quan trọng cho chúng ta. Chúng ta dở lại trong Roma đoạn số 5 câu số 1, số 2. Ở đây dùng cũng cái hình ảnh này, dùng cái chỗ đứng và đứng trên tin lành bình an, cho nên chúng ta hiểu được phần nền tảng ở đây. Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Chúa Giêsu Christ chúng ta, là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này, là ơn chúng ta hiện đương đứng vững, và chúng ta khoe mình về vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cái chữ bình an hay là chữ hòa thuận thì chúng ta đã đọc trong câu số 1. Chúng ta được xưng công mình bởi đức tin thì được bình an hay là được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Ngài đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này, tức là cái ơn của sự ban cho bình an đó, và hiện chúng ta đương đứng vững. Tức là chúng ta đứng ở trên ơn của Chúa, và ơn đó trên cái căn bản là chúng ta được bình an, được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Chúng ta đã học về cái quan niệm này nhiều lần, cũng như kỳ trước khi chúng ta nói về cái sự xưng nghĩa. Thì cái căn bản ở đây là chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Chúng ta đã được đứng vào trong một cái chỗ mà Đức Chúa Trời không còn đem sự đoán phạt của tội lỗi trên chúng ta nữa. Và sự liên hệ đó là sự liên hệ bình an. Đó là lẽ đạo thôi. Nhưng mà tôi muốn hỏi rằng trong cái kinh nghiệm của chúng ta, rất nhiều người ở trong Chúa hay là tin nhận Chúa, đi nhà thờ mà không có cái sự bình an với Đức Chúa Trời. Nghĩa là mỗi lần nghĩ đến Đức Chúa Trời hay là nghĩ tới sự liên hệ của mình với Đức Chúa Trời thì lòng không bình an. Bây giờ mình hỏi thiệt với nhau đi, suy nghĩ với nhau là khi mình nghĩ tới Đức Chúa Trời thì mình bình an hay là không bình an? Điểm mà Kinh Thánh dạy là khi chúng ta suy nghĩ đến Đức Chúa Trời thì lòng chúng ta luôn luôn bình an. Luôn luôn bình an. Đó là cái căn bản mà chúng ta phải đứng lên. Luôn luôn bình an phải là vì chúng ta không có tội gì. Luôn luôn bình an không phải là vì chúng ta không làm gì sai trật, hay là luôn luôn bình an không phải là Chúa không kỷ luật chúng ta. Luôn luôn bình an vì sao? Vì chúng ta đã được làm hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. Nghĩa là trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta luôn luôn đứng một cái chỗ bình an, là Chúa thương yêu chúng ta, Chúa tha thứ chúng ta, và chúng ta được đứng ở trong ân sủng của Chúa. Không có cái gì đem chúng ta ra khỏi cái chỗ đứng đó với Chúa. Một người nói như vậy, tôi mới phạm tội thì sao? Đứng trong bình an với Chúa, đứng trước thập tự giá của Chúa, xin Chúa tha thứ rồi đi trong bình an. Khi mình phạm tội không có nghĩa là mình mất sự bình an của hòa thuận với Chúa, mình mất sự gần gũi, nhưng mà cái căn bản bình an đã được thiết lập tại thập tự giá. Sáng hôm nay khi chúng ta tới bàn tiệc của Chúa và chúng ta cầm bánh, cầm chén, chúng ta nhắc lại cái căn bản bình an của chúng ta. Căn bản bình an nó không đến từ nơi công việc hay là tới cái sự thánh khiết gì của chúng ta. Căn bản đó trong Đức Giêsu Christ, nơi huyết Chúa đã đổ ra. Hiểu trên đầu thì dễ lắm. Kinh nghiệm điều này là cái chuyện phải sống bình thường. Là tôi đến với Chúa luôn luôn trong sự bình an, vì tôi đến với Chúa luôn luôn trong Đức Giêsu Christ. Tôi không có đến với Chúa bằng cách nào khác ngoài ra Chúa Giêsu Christ. Cho nên tôi đứng rất là bình an chắc chắn. Và Kinh Thánh nói mang cái giày đó vô. Bởi vì nếu anh em không mang giày đó vô, anh em té liền. Anh em đi vài bước là anh em ngã liền. Trong chiến trận thời đó cũng như bây giờ thì cũng hay bị cái vấn đề là họ hay phục kích. Lúc mà họ phục kích thì họ để những cái bàn chông, giống như để bàn chông bằng tre đó. Thì lính hồi đó cũng làm vậy, rồi họ phủ đất lên. Đi từ xa nhìn vô thì không thấy đâu, nhưng mà hễ tới đó mà đạp lên một cái là cái chân mình mà không được bảo vệ là dính liền. Thì ở đây ông nói là đi cái con đường của đời sống này mà anh em không bảo vệ đó, thì anh em bước chỗ này bước chỗ kia mà không đứng ở trong ân sủng của Chúa và không đứng trong đức tin chắc chắn rằng Chúa Giêsu Christ ban cho chúng ta một sự liên hệ đầy trọn chắc chắn với Đức Chúa Trời, thì anh em sẽ ngã, anh em sẽ không đi được. Ma quỷ sẽ dùng cách này cách kia và sẽ làm cho mình mất tinh thần rồi, mất lòng tin rồi, mất sự vui mừng rồi, đem hết ra và chúng ta sẽ không còn giàu có hay là mạnh mẽ như là xứng đáng ở trong lẽ thật này. Kinh Thánh giải thích cho chúng ta tiến trình ở đây một tí. Xin dở ra trong Côlôse đoạn 1. Côlôse là sách song song với lại sách Ê-phê-sô, nói lên những cái khía cạnh tương tự nhưng mà dùng những cái hình ảnh nhiều khi bổ túc, cho nên chúng ta thường dùng hai sách với nhau. Đoạn 1 câu 19. Tôi bắt đầu từ câu đó đọc thêm một tí xuống câu 23. Vì chân Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, tức là Đức Giêsu Christ, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, tức là ban cho chúng ta sự bình an, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận, chữ hòa bình nữa, cùng chính mình Đức Chúa Trời. Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm anh em đứng vững trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được. Miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng, không nao núng, chẳng hề giờ khỏi sự trông cậy và truyền ra bởi đạo tín lành mà anh em đã nghe, là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời, và chính tôi Phaolô là kẻ giúp việc của đạo ấy. Chúng ta thấy hai phần rất là rõ ràng. Ở đây thứ nhất là Chúa dùng sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được. Chúa ban cho điều đó. Nhưng mà ông nói thêm, miễn là tức là anh em có một cái điều kiện, phải không? Điều kiện để Chúa xưng nghĩa không?
Không.
Điều kiện là như thế này, là khi chúng ta được xưng nghĩa thì nó có cái phần là đời sống của chúng ta sẽ bước tới trong sự thánh khiết, nên thánh với Chúa. Khi chúng ta đứng trong sự nên thánh thì chúng ta biết rằng mình được xưng nghĩa. Mà mình không đi trong cái sự nên thánh thì chúng ta không chắc, không biết được là mình được xưng nghĩa. Cho nên ông nói như thế này, anh em đã được ban cho cái lẽ đạo của sự xưng nghĩa thì anh em phải đứng vững vàng, tiếp tục đứng vững vàng, mang cái giày đó vào. Như thế nào? Anh em tin Chúa cách vững vàng không núng, chẳng hề rời khỏi sự trông cậy. Tức là chúng ta phải thường xuyên, không phải là chỉ là nói về cái khía cạnh của sự xưng nghĩa hay là ân điển Chúa, mà phải thường xuyên mang cái đó vào, thường xuyên quyết định, thường xuyên suy nghĩ và trong cái đời sống của chúng ta chi phối rõ ràng bởi lẽ đạo này. Chứ còn hỏi người tín đồ có được xưng nghĩa, được ân sủng Chúa thì mình nói dễ lắm. Nhưng mà khi mình phạm tội thì mình quyết định như thế nào? Mình gặp đụng chạm thì mình quyết định như thế nào? Lúc nãy mình nói, khi tới với Chúa, tới thập tự giá, biết rằng mình đã nhận được 1 vạn talân rồi. Rồi khi gặp 100 denier khó khăn thì mình quyết định làm sao? Mang cái giày này vào, mang chỗ hiểu biết này vào để mà nó chi phối cái sự quyết định của mình. Còn không là biết một đàng mà làm một ngã thì sẽ không kinh nghiệm, thì sẽ không đứng được. Và mỗi bước mình đi, dầu là mình có mang áo giáp hết, cái chân không mang cái giày đó vô, thì chúng ta chẳng làm được điều gì. Anh chị em thấy hiểu điều đó không? Mình mang áo giáp đủ thứ, tức là mình hiểu hết mọi chuyện, mà cái giày đó không mang vào thì không đi đâu hết, thì không kinh nghiệm gì hết. Và nhiều người tín đồ nằm cái chỗ đó, hiểu nhiều thứ mà trong kinh nghiệm với nhau cứ đụng chạm, cứ té lên té xuống hoài. Vì sao? Không mang cái giày đó vào, không thực nghiệm chỗ là khi tôi quyết định, tôi phải quyết định trên căn bản này, vì ngoài cái căn bản này ra tôi sẽ rõ ràng là thất bại trước mặt Chúa và trước mặt những quyền lực ma quỷ chung quanh. Và khi không đứng trên đó thì chúng ta sẽ thấy là mình té lên té xuống, trượt chân té ngã. Nhìn vào hội thánh chúng ta thấy rất nhiều thời gian mà tín đồ anh chị em của mình té ngã, chính mình té ngã nữa. Và những cái dấu hiệu té ngã là như thế nào? Thứ nhất, như mình nói là không có yêu mến Chúa nữa, tự tưởng nguội chỗ nào đó mình cũng hay, nhưng mà mình nhìn lại mình thấy nó nguội mất. Rồi khi mà nó nguội rồi, nó bắt đầu nguội rồi, mình bắt đầu thấy nó bày tỏ ra trong những cái chỗ, chẳng hạn như ngủ gục trong giờ giảng. Tôi nói để vài người nghe cái chuyện ngủ gục thức dậy đó. Hay là đi nhóm trẻ. Mới đầu hồi đó mình hăng say lắm, mình đi nhóm đúng giờ, cái từ từ chỗ này chỗ kia bận rộn cái rồi cũng không tới nổi nữa, mình đi trễ. Hay là sự dâng hiến. Có nhiều người bày tỏ ra trong sự dâng hiến đều đặn, cái hồi nhiều chuyện quan trọng hơn, thứ tự tiến đổi, cái hết đều đặn. Cái lúc nhớ thì dâng, lúc không nhớ thì không dâng. Hay là vấn đề hầu việc Chúa, hồi đó hăng hái, bây giờ bận quá, thêm đứa con nữa cái thôi hết. Hay là thêm công việc nữa cái hết, hay là cái gì đó, sáng nay hắt xì cái thôi ở nhà. Hồi đó mọi chuyện mình vượt qua được, cái giờ mình nguội là những lý do gì đó nó làm mình ngã trớt. Nhiều giải thích dông dài hơn, nhưng mà cái quyết định cuối cùng là ở chỗ nào?
Thường thì không phải thiếu cố gắng hay là thiếu chủ tâm.
Chỗ là mình không còn đứng trên ân điển nữa. Mình không quyết định trong ân điển nữa. Mình đã đem cái tiêu biểu hay là cái giá trị của mình bắt đầu cộng vào, giống như người Galati, cộng vào cái sức riêng của mình, cộng vào mình nói là miễn sao tôi có làm cái đó là tôi bình an.
Không đâu.
Luôn luôn trên ân điển, không có gì ngoài ân điển hết. Quyết định mọi chuyện trong ân điển thì nó mới đứng vững và mình mới chắc chắn được. Quyết định trong ân điển làm sao? Khi mình tới bàn tiệc sáng hôm nay, hay là mình đối diện với thập tự giá, mình tới và hiểu rằng con nhận 1 vạn ta lân. Khi tôi hiểu được 1 vạn ta lân rồi thì tôi không có nói được chuyện gì nữa. Là khi con hiểu là con nhận 1 vạn ta lân thì cái đáp ứng của con với Chúa là làm sao? Là con phải đến thờ phượng Chúa, con phải đến cảm ơn Chúa. Chứ bây giờ con hiểu 1 vạn ta lân rồi thôi, con đi đường con trớt thì con đâu có hiểu gì đâu. Con đến 1 vạn ta lân, cái chuyện dĩ nhiên là con yêu Chúa, con hầu việc Chúa. Và khi con hiểu rồi thì mọi cái chuyện khác là 100 đơ niên. Thành ra phải bắt đầu ở đó, còn không thì chúng ta sẽ chẳng thấy chỗ nào để mà có thể đứng vững an được. Khi anh chị em thấy mình bị tuột lùi, là không phải cái căn bản là những cái khó khăn ở bên ngoài đâu. Cái vấn đề của chúng ta là cái chân của mình không còn mang cái đôi giày của ân sủng Chúa.
Và khi chúng ta bỏ đôi giày bình an ra rồi thì chắc chắn sẽ không đứng vững, không đứng vững được đâu.
Mình đeo bao nhiêu giáp trụ vào cái chỗ mà không đứng trên ân điển tin lành bình an nữa thì chắc chắn sẽ thất bại. Mang đôi giày đó trong sự liên hệ với nhau, mang đôi giày đó trong sự hầu việc Chúa, tất cả là nơi mà chúng ta phải đứng trong trang bị. Đó là điều mà sứ đồ Phaolô nhắc nhở cho chúng ta. Lấy cái đôi giày của sự bình an, tức là trên lẽ thật của tin lành, mang vô trong cái hoàn cảnh của mình, quyết định trong cái hoàn cảnh đó, dùng cái đó làm giày giáp, mỗi bước đều bước trên ân điển của Chúa thì anh em bình an, anh em chống đỡ được. Còn không, ma quỷ đánh một cái là anh em nằm. Người lính bị thương cái chân không, dầu tất cả thân thể còn mạnh khỏe, cũng không đi được, cũng không đánh được. Ma quỷ nó chỉ cần đánh mình chỗ thôi, rất là nhỏ. Rất nhiều người tín đồ thất bại vì một chuyện nhỏ nào đó, chứ không có chuyện gì lớn hết. Một vài cái chuyện gì xích mích đâu trong gia đình mình, vợ con thì mình không giải quyết được, cái nó nằm, nó thui thui lần lần, thui luôn lần cái. Mình hết cái quyết định trên ân điển nữa. Mình bị dời qua chuyện gì rồi, ân sủng Chúa không còn giàu có nữa. Xích mích trong nhà thờ, hay là xích mích với mục sư, hay là mục sư xích mích với ban chấp hành, hay là mình lo âu quá, mình đủ thứ chuyện. Từ từ nó ra từ cái chuyện nhỏ đó, nó đánh mình ngã liền. Vì sao? Vì cái chân không mang giày. Vì cái chân không đứng trong đạo tin lành. Nói về đạo tin lành, tôi muốn nói tới phần số 2 là đứng trong sự bình an của tin lành Chúa. Chỉ muốn tóm tắt ở đây là đứng trong bình an như thế nào và bình an nó được ban cho ra sao. Nhắc lại một vài cái điểm quan trọng cho chúng ta. Nào, Phaolô đã dạy về tin lành bình an này rồi mà chúng ta đã học rồi. Tôi muốn trở lại điều đó ở trong Ê-phê-sô đoạn số 2. Anh chị em có kinh thánh khi mình nói lật tới đoạn số 2, cố gắng lật ra. Tôi có nói là khi mình nghe lời Chúa đừng có chỉ ngồi nghe. Tập nghe mà lật ra nhìn trong kinh thánh đó, tại vì riết. Mình ra từ lời của Chúa thay vì mình chỉ nghe một người nói, mình thấy được cái câu mình đọc, nó biết từ đâu ra. Câu 14 từ câu số 18. Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Bắt đầu ngay cái chỗ đó là ngừng lại. Nghĩa là ông nói là căn bản của sự bình an của chúng ta với nhau, hay là cái kinh nghiệm của sự bình an của chúng ta với nhau, phải là cái chỗ là chính Đức Chúa Jesus Christ là sự bình an của chúng ta. Nghĩa là cái sự liên hệ căn bản của chúng ta với Chúa là tất cả mọi sự xoáy động trong sự liên hệ của chúng ta. Chính Ngài là sự bình an Vì ở trong Ngài ban cho sự bình an, kinh nghiệm với Ngài là sự bình an, cho nên những cái kinh nghiệm khác sẽ là bình an. Anh chị em có bình an với Chúa không? Tôi không nói về khía cạnh của lễ đạo. Anh chị em có liên hệ bình thường với Chúa trong sự bình an không? Có gặp Chúa hôm nay trong sự bình an không? Có gặp Chúa ngày mai thứ hai trong sự bình an hay không? Đó là cái căn bản khi mà nói là Chúa là sự bình an của chúng ta. Căn bản ở nơi đó. Rồi nói rằng Ngài đã hiệp lại cả hai làm một, tức là đang nói về hai nhóm người Do Thái và người ngoại, phá đổ bức tường ngăn cách, là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, làm hòa cho nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài, và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó, Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ngài lại đến rao truyền sự bình an cho anh em là kẻ ở xa và sự hòa bình cho kẻ ở gần. Mình nghe thì Phaolô có cái lối viết là ông dồn rất nhiều lẽ đạo trong những cái câu đó, thành ra nó xúc tích lắm. Nhưng mà cái điểm căn bản này như thế này: Chúa là sự bình an và Chúa là cái căn bản sự bình an. Làm thế nào để kinh nghiệm sự bình an với nhau như là những người Do Thái với người ngoại? Gặp nhau để thảo luận, dẫn nhau đi ăn. Nói sao? Tại thập tự giá của Chúa, anh em tại thập tự giá của Chúa, đó là anh em đến sự bình an. Cho nên cái sự giải quyết của chúng ta trong cái vấn đề bình an của chúng ta kinh nghiệm với nhau, chúng ta cũng phải trở lại với thập tự giá. Tại vì không có chỗ đó thì chúng ta không giải quyết chuyện được. Như mình nói hôm nay, ta không hiểu được một vạn ta lân thì sẽ không hiểu được chuyện tha thứ 100 đơn niên được. Cho nên ông nói là vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt. Chữ thù nghịch thì hơi lớn rồi, nhưng mà chúng ta gặp những khó khăn trong sự liên hệ của mình, phải không? Có gặp khó khăn trong sự liên hệ của mình với nhau, người này hay kia, có quá khứ tương lai gì đó. Thì nói sao? Bởi thập tự giá Ngài mà làm cho cái sự bất bình an đó hay là cái sự khó khăn đó phải bị tiêu diệt. Rồi nói sao? Nên nhờ thập giá đó Ngài khiến hai hiệp thành một thể và làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Sự giải quyết căn bản hòa thuận của chúng ta với Chúa là thập tự giá. Sự giải quyết hòa thuận của chúng ta với nhau là
thập tự giá, không có gì khác hơn.
Cho nên ông nói mang tin lành bình an đó vào chân đó, là hiểu căn bản giải quyết vấn đề là thập tự giá của Chúa. Rồi cũng trong Ephesos nữa, ông nói là từ thập tự giá đó, ông muốn nói tới một sự nối kết trong đoạn 4, tôi đọc từ câu 1 tới câu số 3. Vậy tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Nó có một cái dây hòa bình, mà để giữ sự hòa bình đó thì ông khuyên chúng ta phải như thế nào? Phải cố gắng. Chứ nó không phải là tự thập tự giá mà nó tự động nó ra. Thập tự giá rồi nó sống trong cái kinh nghiệm của mình là sao? Mình phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, nhịn nhục đến điều, lấy lòng yêu thương đến điều, chiều nhau để giữ sự hòa bình ở trong cái căn bản đó. Kết quả của thập tự giá là ra một cái cuộc đời sống để giữ hòa bình, sống để thi hành cái sự hòa bình mà mình đã nhận được ở trong ơn của Chúa. Thi hành sự hòa bình đã nhận được trong ơn Chúa.
Xin ơn Cha yêu thương suốt đời, cho con đây ca vang giữa trời. Ơn Giêsu cao sâu xuống trần, mang bao nhiêu đau thương kiếp người, mang lên trên Gô-tha ngày đó. Bao đau thương âu nhớ nhục nhã, Giêsu kêu mang trên thập giá. Con qua bao nẻo đường, Giêsu đưa tay ra rất diều. Khi tâm linh con như héo mòn, Giêsu ban cho thêm sức mạnh. trong cô đơn lo âu sầu ngán. Giêsu thêm cho hy vọng mới. Ôi Giêsu ơi Cha từ ái, hãy đến với chính tâm linh này. Chúa Giêsu, Chúa dẫn dắt đời con. Chúa tình yêu, Chúa sống mãi lòng con. Chúa tình yêu, Chúa sống mãi lòng con. Xin ơn Cha yêu thương suốt đời, cho con đây ca vang giữa trời. Ơn Giêsu cao sâu xuống trần, mang bao nhiêu đau thương kiếp người, mang lên trên gô tha ngày đó. Bao đau thương ô nhơ nhục nhã, Giêsu kêu mang trên thập giá. Chúa với xôi huyết tuôn tình yêu. Khi chân con qua bao nẻo đường, Giêsu đưa tay ra rất dịu. Khi tâm linh con như héo mòn, Giêsu ban cho thêm sức mạnh. Trong câu đơn lo âu sơn nhã, Giêsu thêm cho hy vọng mới. Ôi Giêsu ơi Cha từ ái, hãy đến với chính tâm linh này. Chúa Giêsu, Chúa dẫn dắt đời con.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Chúa tình yêu, Chúa sống mãi lòng con.